杜鹃蝙蝠去更，杜鹃呢，他们略了屯部公人为大臣国就带六代的时候，他们来rất là giỏi du thuyết，cho nên khéo dùng những cái lời lẽ nói bóng nói gió đó, mà khiến cho vua Tề dẹp bỏ tất cả những cái yến tiệc mà ăn chơi thâu đêm để mà có thể phát triển cho đất nước. Ông này luôn luôn lấy mọi cái việc làm của Yến Anh Quản Trọng ra làm cái khuôn mẫu cho mình. Thế khi mà Tùy Uy Vương mà muốn công đả nước Ngụy á, thì ông thưa mấy lại vua Tề rằng là ông mới kể một cái câu chuyện, nói một cái tóm tắt là một con chó với lại một con thỏ, một con chó chạy nhanh nhất trong thiên hạ với lại một con thỏ vừa nhanh mà vừa giàu hoạt. Thì con chó đuổi theo con thỏ thì chạy xung quanh một cái hòn núi lớn 3 vòng, xong rồi chạy lên núi, chạy xuống núi tất cả là 5 lần đó, rượt nhau. Thì con thỏ nó chạy cho đến độ rằng là nó nghe là sức cùng lực kiệt, quỵ ngã tại chỗ. Và con thỏ kia thì cũng nghĩa là khí cũng tận rồi, hơi thở cũng nhọc nhằn, leo nghĩa là không nổi nữa, chạy hết nổi nữa, thở dốc, và cả hai con đều chết vì rằng là kiệt lực. Thì bây giờ có một người đi làm ruộng, đi qua chân núi, nhìn thấy con thỏ và con chó, ông này rất là cao hứng, bởi vì chẳng có phải tốn một cái chút hơi hám sức lực nào mà lại đều nghĩa là lượng được cả thỏ lẫn chó như vậy. Thì ông ta mới nhấn mạnh lại hiện tại đó, thì nước Tề với lại nước Ngụy, hai nước mà đánh nhau á lâu ngày thì binh sĩ đều mệt mỏi, nhân dân đều kiệt quệ, chỉ e rằng lúc bây giờ Cường Tần mới đại sở ở phía sau mình có thể thu lượm được cái công lao đó. Giống như là cái ông lão trồng, ông lão làm ruộng vậy đó. Thì Tề Uy Vương nghe xong á, nghe lời can của Thuần Vu á, thì kết cục rằng là bãi bỏ cái ý đồ rằng là tấn công nước Ngụy, nó không có đánh Ngụy nữa. Thì cái câu chuyện ví dụ thì vấn đề mà rằng là muốn mà làm giải rõ một cái chuyện gì đó thì cái ví dụ vẫn là cái mà hay nhất đó. Bởi vì cái ví dụ nó sẽ làm người ta sáng tỏ được nhiều vấn đề. Cho nên nhiều khi mình tập lý luận hay là mình tập suy nghĩ á, thì mình cũng phải tập những cái ví dụ. Chẳng hạn bây giờ mình nghe giảng đi, mà quý thầy mà không muốn làm cho mình rõ ràng nhất đó, thì cũng là qua cái ví dụ thôi. Tại vì với một cái ví dụ đó, thì mình sẽ hiểu rõ ghê lắm, hơn rằng là giải thích mà không ví dụ. Giải thích không ví dụ có thể ngộ nhận, nhưng mà nếu dùng ví dụ để mà nói á, thì nó rất là minh bạch, người ta cũng không có bị ngộ nhận nữa, người ta rất hiểu rất là rõ. Chính ra đương nhiên rằng là cái chuyện ví dụ là một cái chuyện cần thiết để mà làm cho người ta hiểu. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới có cái kinh Bách Dụ, là Đức Phật toàn là nói pháp theo cái lối ví dụ, kể một cái câu chuyện rồi lấy câu chuyện đó để dụ cho cái pháp nói trên, nó mới thành cái kinh Bách Dụ. Mình thấy như vậy rồi, mình thấy trong tất cả những cái câu chuyện giống như chuyện thời xưa này cũng vậy, có một số lớn câu chuyện đó là cũng dùng những cái thí dụ đó để mà làm cho người ta hiểu. Thành ra nếu bây giờ Thuần Vu Côn này mà có nói vấn đề rằng là dài dòng với lại vua Tề á, thì vua Tề nhiều khi còn chưa có chịu tin, nhưng mà qua cái câu chuyện kể như vậy, nó một câu chuyện ngụ ngôn đó, thì vua Tề cảm thấy rằng là thấm thía, là vì cảm thấy rằng là mình với Ngụy đánh nhau cũng hệt như vậy thôi, mình có thể mạnh hơn thiệt, nhưng mà Ngụy không có dễ gì thua, mà mình cũng không phải là thắng trong dễ dàng, mà Ngụy cũng không có thua ở trong cái sự dễ dàng. Thành ra đương nhiên cũng phải thắng Ngụy với một tinh thần hết sức là mệt mỏi. Mà khi mà dù có thắng được Ngụy đi mà có thắng được rồi đó thì cũng mệt mỏi, là sức cùng lực kiệt, binh sĩ cũng cũng kiệt quệ rồi, tướng lãnh cũng hao mòn rồi. Và bây giờ nếu mà Cường Tần hay là Đại Sở mà nó tấn công đó, rồi sở dĩ gọi Cường Tần Đại Sở là bởi vì Sở là nước lớn, Tần là nước mạnh, nó Cường Tần mà Tần nó thích đánh nhau lắm, mà chỉ chờ dịp không à. Thành thử ra thì anh Tề này cũng chết chắc với anh Sở thôi, à với lại anh Sở hoặc là anh Tần. Thì bằng những cái ví dụ nói trên thì vua sẽ mở mắt ra ngay, vua sẽ thấy ngay. Thành thử chính vì như vậy mà trong khi mình học đạo hay là mình tập tư duy, mình tập suy nghĩ này kia nó chẳng hạn, nó mình phải tập lôi được những cái ví dụ, suy nghĩ những cái ví dụ. Bây giờ sư phụ mà có giải giải ra này kia thì cũng phải sử dụng cái ví dụ thôi. Đó. Thì cũng mình cũng phải suy nghĩ ra một cái ví dụ. Đánh ra ví dụ như ban sáng mà nói chuyện chẳng hạn, ví dụ như vậy giải thích hay nói gì, đưa ra một cái ví dụ. Thì cứ đưa ra được những cái ví dụ mà mới mẻ hay là do tự mình suy nghĩ, kiểu như tâm từ buổi sáng đó, thì là đều đều là những cái phương pháp mà gọi rằng là mình nên tập tành mà phải nên phát triển. Nếu mình đã biết cách thì mình cũng phải nên phát triển. Ví dụ bây giờ đến phiên sư phụ mà ý kiến chẳng hạn, thì ý kiến sư phụ cũng ví dụ nhiều lắm, cũng nằm ở trong những cái ví dụ, hay là mình lôi cái ví dụ này cái ví dụ kia ra mình nói thì người ta sẽ dễ hiểu ghê lắm. Anh đây là cái bài học. Còn cái thứ hai đó, nếu mà mình nhìn ở trên một cái vấn đề mà khía cạnh khác, mình qua dưới nhìn cái con mắt của Phật pháp một chút xíu đó, thì nó không phải là chỉ là cái chuyện thế thế sự mà rằng là đấu đá, mà ở đây nhìn cái vấn đề rằng đấu đá là ở tự nơi mình, ở trong cái cuộc đời này này, mình giống như tứ thập nhị chương kinh nói vậy, nó ở cái cuộc đời đó mình phấn đấu tới đâu á, mình có được thụ hưởng tới đâu đi chăng nữa, thì mình cũng chỉ giống như một cái que hương nó khi mà nó cháy á, nó tỏa hương tới đâu á thì nó tàn tới đó. Thành ra cái cuộc đời này cũng vậy, là hễ mà mình đấu đá để mà tranh đấu ở trong cái cuộc đời này được cái nào hay được cái nọ đó, thì cái đời sống của mình nó cũng tàn theo, giống như cây hương nó bị tàn đi vậy đó. Tức là mình gần với lại cái sự chết, mà trong khi á suốt cái cuộc sống đó của mình nó chỉ sử dụng vào trên cái vấn đề mà sức cùng lực kiệt để đấu với cái này với đấu với cái kia, xong rồi mình mỏi mòn mà mình bì quyện mà mỏi mòn đối với lại tất cả những cái việc khác. Mà nếu mình tế tâm suy nghĩ ngay chính ở đây mình cũng vậy, chẳng hạn mình mải mệt đầu óc với lại vấn đề rằng là giải quyết cái vấn đề gọi rằng là cái cá nhân của mình, tức là mọi cái gọi rằng là thụ hưởng hay là giải trí hay là bất cứ cái gì về cá nhân của mình, mà tất cả những cái đó mình cho là mình giải trí hay là mình gì, nhưng mà kỳ thật nó mệt mỏi. Bởi vì chắc chắn một điều mệt mỏi cho đến độ là tới khi mà phải dùng ngồi lại để phải dùng cái sức lực, phải dùng tất cả những cái tâm huyết để tư duy, để suy nghĩ đạo, để mà tu hành hay để hành đạo hay để tư duy đạo hết sức, thường là vậy. Thành ra ngồi mở một cái quyển kinh ra suy nghĩ cái thấy mệt quá. Tại sao vậy? Tại cả ngày dùng cái tất cả những cái tinh lực của mình vào những cái vấn đề mà tranh đuổi đuổi bắt, toàn là những con thỏ của thế gian, tức là của thế gian pháp, đuối rồi, đuối rồi. Thành ra ngồi vô nhìn vô một cái nó là nó mệt, là con mắt nó tự nhiên nó híp lại bởi vì nó mệt mỏi rồi, nên nó trở thành một cái hôn trầm, thành ra nó không có sức. Còn tổ sư tu hành thì bao nhiêu sức lực của tổ sư nó không có phung phí sức lực, không có dùng nó vào tất cả những cái chuyện mà săn đuổi những con thỏ của ngũ dục. Mà muốn săn đuổi săn bắt những con thỏ của ngũ dục không phải chuyện dễ, chuyện phải chầy ra sức vẩy vô cùng, chuyện phải nghĩa là đổi giá, phải mưu toan, phải tính toán và phải trả bằng nhiều cái giá khác, chưa kể là những cái giá phải trả bằng nghiệp lực sau này, mà nó mệt mỏi đến độ như vậy. Thành ra nếu mà mình nghĩ nó không mệt mỏi vậy thì tại sao mình có sức để mà tư duy, mà mỗi lần tư duy cái mình buồn ngủ là tại vì sao vậy, mệt rồi. Nhưng mà tại sao mình không chịu thấy rằng cái khi mà mình ngồi tư duy để mà săn đuổi cái con thỏ cũng rụt mình có mệt, mà săn xong mình mới thấy rã cả người, mình mới thấy là mệt nhoài hết cả người. Thành ra tại vì những cái điên đảo đó thành ra quên mệt. Thành ra khi mà nước Tề mà muốn triệt hại nước Ngụy, muốn thôn tính nước Ngụy, muốn đánh đấm với nước Ngụy, quên cả mệt. Vậy lỡ vô cuộc rồi, nhà không được. Đấy. Nhưng chó mà lỡ ngập xương rồi, nó không thể nhà được. Thành thử ra rằng là vậy nó mới gọi là nghiệp. Thành ra nó mới bị theo luôn cái như thế. Mà theo đến một cái kết quả, cho dù là thắng, là cũng là một cái kết quả là già nua mệt mỏi. Bây giờ mình nghĩ coi cả một cái cuộc đời của mình đó, truy săn những cái con mồi của ngũ dục, hay là không nói là ngũ dục thì mình cũng nói là vật chất, tức là có nghĩa rằng là chỉ có lo lo tạo dựng cái này, tạo dựng cái kia, cơ đồ tạo dựng hết cơ sở này đến cơ sở kia, hết ở nước này đến nước kia, chạy đi bon chen để mà làm, không có cái thì giờ để mà học đạo. Trong tất cả những cái xây dựng nó không có phát sinh ra được cái trí tuệ nào hết trơn à. Không tin trắc nghiệm mấy người nó thử biết về trí tuệ. Mà mỏi mòn mà xong rồi thì già nua rồi, học hỏi gì nữa, quê rồi, quê rồi. Lúc bây giờ đó mà nếu mà quê với lại hàng hậu bối mà nó giỏi hơn mình á thì quê đó, mà học thì lại sợ rằng là quê mất mặt. Thành ra lỡ ngu rồi thì đành phải nói như ngài Diễn Bộ, Diễn Bồi nói: tha rằng là khỏi quê mà ngu vĩnh viễn, còn hơn rằng là chịu quê mà có cơ hội hết ngu. Hiếm có người làm được như vậy lắm. Thành ra người ta thà người ta ngu suốt đời mà ta khỏi bị quê. Khỏi bị quê đây là phải học lại với lại cái hàng mà hậu bối của mình trẻ hơn mình, hoặc là thừa nhận là mình dốt hơn hàng hậu bối. Sợ. Thành ra thà quê muôn niên, thà không không quê mà ngu muôn niên, còn hơn là không quê nhưng mà hết ngu. Vậy mới là cái ngu, vậy mới là đại ngu đó. Thành ra ngài Diễn Bồi mới lý luận như vậy đó, mà về về cái vấn đề tội lỗi thôi. Còn bây giờ mình nhìn trên cái vấn đề mà tu học nó cũng y như vậy. Thành ra nó mỏi mòn, nó kiệt lực, nó hết tinh lực để tu học Phật. Mà Đức Phật thì nói rằng là có ba cái vị mà chỉ có tuổi trẻ mới gánh được thôi đó. Là vị tham thiền, vị tụng niệm, mà vị giải thoát đó. Thì tại sao vậy? Tại chỉ có tuổi trẻ mới tham thiền đó, mới tụng niệm được lâu mà không sao. Còn nếu người mà già nua rồi thì không có sức lực để làm nó nữa. Nên cho chính vì vậy mà Đức Phật cho thọ tỳ kheo giới từ 20 đến 60 là còn đủ tinh lực để làm tất cả những cái chuyện nói trên. Bởi vì Đức Phật nói giống như cây mía bị ép đó. Khi mà nó mất hết chất nước của nó thì nó chỉ còn lại cái sắc khô. Khi con người ta bị cái máy của dòng thời gian nó ép đó, trải qua một thời gian nó ép đi, người ta mất hết tinh lực, người ta chỉ còn lại một cái sắc khô cằn và già nua vô dụng, như một cái sắc mía vậy. Đức Phật nói như vậy. Đó là chính là, đó là những cái lý do mà chỉ cho thọ tỳ kheo giới từ 20 đến 60 là đầy đủ tất cả những cái gọi là có thể hành được những cái vị nói trên. Thành ra con người ta nó phí phạm với lại tất cả những cái mà truy lùng truy đuổi. Người ta giống như một con chó chạy nhanh khôn ngoan, chuyên môn bắt những cái con thỏ của ngũ dục. Nhưng mà không phải rằng là một con chó chạy nhanh khôn ngoan chuyên môn bắt những con thỏ của ngũ dục là lý tưởng của cuộc sống. Không phải như vậy. Người tu hành không có nhắm mục đích tới điều đó, mà cũng không thấy điều đó là một cái hãnh diện, mà là tất cả những cái vấn đề đó là vấn đề rằng là mình không phải là con chó, cũng không phải là con thỏ, mà mình không phải rằng là hai cái con vật mà chỉ đuổi bắt nhau, mà chung cục chẳng con nào bắt được con nào, mà cả hai con đều rơi vào tay của một ông già làm ruộng, chỉ vì cả hai con đều mệt mỏi với nhau. Thành ra ở trong cái đời sống tu hành mình cũng nhìn thấy những cái bài học như vậy, để mà mình ngẫm nghĩ. Con người ta nhiều khi nó truy đuổi cái con thỏ ngũ dục nó như hết ngày giờ thời gian, nó không có để thời gian để mà, nếu mà chỉ đuổi con thỏ ngũ dục thì quả là một con chó, còn nếu mà biết truy cầu cái vấn đề mà củ trí tuệ thì đương nhiên không phải là cái con chó săn thỏ nói trên. Anh thử mới có tất cả, thành tổ sư mới có tất cả những cái sức lực, là bởi vì tổ sư không có mất một chút xíu sức lực nào vào những cái vấn đề mà là truy lùng mấy cái con thỏ của ngũ dục, mà tổ sư để hết tinh huyết với sức lực với thời gian vào vấn đề truy cầu Phật pháp, tức là truy cầu sự giải thoát, truy cầu chân lý. Mà người ta không có chỉ để hết tâm huyết, mà người ta để hết tâm huyết vào vấn đề kia. Trong một ngày mình mấy tiếng để mà truy cầu về vấn đề giải thoát, ít quá. Mà dù là mình ở đây là cái cơ hội mà truy cầu đó vẫn thắng ở nhiều nơi khác, là cái thời gian truy cầu cũng như cái cơ hội truy cầu mà về vấn đề giải thoát của mình đó, nó vẫn gọi rằng là không phải là trọn vẹn nhất, nhưng mà cũng hơn nhiều cái chỗ khác, là chẳng có một mảy may cơ hội nào, chẳng có một chút thời gian nào để truy cầu hết. Như mình ngồi mà suy nghĩ lại, mà để truy cầu một cái vấn đề giải thoát ngoài cái vấn đề là mình thấy từ trên xuống dưới, từ tiền bối xuống cho đến mình phục vụ tiền bối, cũng chỉ là một vấn đề rằng là một bầy chó đi truy lùng một con thỏ của ngũ dục, đúng như vậy hả? Mất hết thời gian truy lùng xong là kiệt. Thành ra tạo dựng xong hay làm gì xong là già nua mệt mỏi rồi, sức cùng lực kiệt rồi, thành ra không còn làm gì được nữa. Mình đừng quên rằng là không phải rằng một cái ngôi chùa mà nó làm nên Phật pháp, mà mình hiểu rằng là một con người mới làm nên Phật pháp. Thành thử ra một cái ngôi chùa không có thể tạo nên một cao tăng, nhưng mà một cao tăng có thể tạo nên một ngôi chùa đúng nghĩa là ngôi chùa. Vì vậy cho nên mình thấy rằng là tổ đình chung cục không phải là những viên gạch đó là tổ, mà tổ đình chỉ là cái chỗ mà của một vị tổ chấn tích mà hoằng dương Phật pháp thôi, thành gọi là tổ đình. Mà nhờ như thế mà nó vĩnh viễn được coi là tổ đình, được coi là linh thiêng hơn những cục gạch khác. Nhưng mà nếu dưới con mắt phân tách của khoa học thì mấy viên gạch y chang, nhưng mà mấy viên gạch nằm ở đó thì là tổ đình. Cái giường của bao nhiêu người ngủ ngay thèm lạy, nhưng mà cái giường của tổ sư ngồi thì người ta lạy. Ví dụ như mình đến chùa Pháp Vũng Tự, mình lạy cái chiếc giường của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thành ra cái giường nó cũng linh nhờ tổ sư, chứ không phải là cái giường nó linh. Nếu mà Ngài Ấn Quang ngồi cái giường nào khác á, thì cái giường khác nó linh. Thành ra tổ sư chùa ở chỗ nào thì chỗ đó thành linh, chứ không phải chỗ đó linh, là do nơi tổ sư làm nó thành linh. Nhưng mà người ta mải mê, không có tạo dựng một tổ sư nào đó cho đương thời hoặc là hậu thế, mà người ta chỉ mải mê tạo dựng vật chất thôi. Vật chất cũng cần, thế nhưng mà cái cần trước nhất là cần cái vấn đề quan trọng hết, là vấn đề mình nói là để so sánh cái vấn đề rằng là cái gì sẽ làm cho Phật pháp không có phôi phai, ngôi chùa hay là một vị cao tăng. Thực sự Phật pháp cần thế nào thì điều đó khẳng định là mọi người trả lời. Bây giờ đổi một ngôi chùa lấy một vị cao tăng, mình đừng quên là hồi xưa mà vua chúa của Trung Nguyên này phát động chiến tranh với lại sứ mà Thiên Trúc cũng chỉ vì rằng là muốn giành một vị cao tăng thôi, cũng mà là thật. Mình phải hiểu như vậy. Thành thử ra nếu cần để chọn, một là xây dựng một cao tăng, hai hai là xây dựng một ngôi chùa. Cái nào cần? Cần cao tăng hay là cần chùa? Nhưng mà cái vấn đề mà xây dựng cao tăng luôn luôn bị coi là yếu, bởi vì không có lợi cho người xây dựng, dưới quan niệm của người xây dựng suy nghĩ. Nhưng mà xây dựng một ngôi chùa, mình làm chủ ngôi chùa, xây dựng một cao tăng, mình đâu có làm chủ cao tăng được. Thành ra xây dựng ngôi chùa, xây dựng cao tăng đôi khi mình thất lợi. Tại mình xây dựng cho một cao tăng, xong rồi cao tăng nó gom hết đồ chúng, rồi mình trở thành cô Linh Linh. Thành ra chính với những cái ý niệm đó sợ hãi vô cùng. Thành ra ngay đến xây dựng một cao tăng mà là hàng ngũ đệ tử mình cũng dám, cũng dám làm nữa. Và trong khi Phật Pháp cần cái gì thực sự? Thì mình cứ suy những cái đó ra, mình thấy hồi xưa sư phụ giảng cái vấn đề mà là phát Bồ Đề Tâm Văn đó, sư phụ cũng có nhấn mạnh những cái vấn đề như vậy. Từ những người Phật tử làm công quả ở chùa cũng coi cái ngôi chùa trọng hơn là con người, một hành động cực kỳ là vô minh và ngu dốt. Bởi vì một ngôi chùa làm ra để phụng sự con người, chứ không phải một ngôi chùa làm ra để cho con người phải phụng sự nó. Mà hết một ngôi chùa tạo dựng ra để phụng sự con người thì tự dưng con người tự động phụng sự ngôi chùa. Mà cái chính cái tinh thần đó, nó ngôi chùa nó mới linh thiêng. Còn lợi dụng ngôi chùa để bắt người ta phải phụng sự thì ngôi chùa đó không có linh thiêng mà bất tịnh. Anh Ngư Vũ nói một người làm nông, hạt giống, phân bón đó. Hạt giống với phân bón là cái căn bản của một người làm nông. Mình coi trọng cái nào? Nếu mình có một cái phân bón tốt quá và mình quý cái phân bón nó quá, mình cất trong kho để dành, không có xài, thành ra hạt chủng không có cái cơ hội để mà lên mầm, tại không có phân bón tốt. Như vậy thì phân bón tốt nó trở thành vô dụng. Mà đừng quên rằng ngôi chùa là phân bón, con người là hạt giống, giáo pháp là nước tưới đó. Tăng đó là người trồng, là người gieo mạ, bón phân, tưới nước là ông Tăng. Thì phải nhìn mọi người nó là hạt giống, nhìn cái đạo tràng của mình, ngôi chùa của mình, đạo tràng của mình là phân bón. Giáo pháp của mình á, mà giảng dạy hay là hoằng dương cho mọi người, nó là nước tưới, phải hội đủ những điều kiện nói trên thì hạt giống nó sẽ lên mầm mà nó có thành quả. Nhưng mà yêu quý phân bón quá đỗi, sợ hao phân bón, cho nên ôm phân bón vào lòng, không có đem ra làm phân bón nữa, thành hạt giống nó đẻ chết hết rồi. Tại tiếc phân bón, tại nói khi mà trồng nó thì phải bón phân, gieo hạt giống thì phải bón phân, bón phân thì uổng. Thành ra chùa không có cho một người nào được cái bón nào hết trơn nhé, ngoài cái vấn đề là thu và lấy, mà không có ươm đó, không có trường dưỡng, không có khiến cho cái hạt giống được nảy nở nhờ vào cái phân bón là ngôi chùa, không cho cơ hội nói chuyện. Anh như vậy thì cái anh làm nông nó quả là một anh vô minh cực kỳ, có gì đó là một cái ví dụ. Thì cũng ví dụ như vậy thì mình dễ hiểu, và mình phải hiểu những cái điều như thế. Nó ngôi chùa để phụng sự. Thế mà có nhiều người mở miệng nhân danh làm công quả hay là làm chuyện chùa, mở miệng là khi nào cũng dùng cái chùa làm cái vấn đề mà thiên hạ bắt buộc phải phục vụ, mà chùa không có phục vụ ai hết. Nực cười và mâu thuẫn đối với Phật Pháp. Tức Phật không khi nào mà làm một cái trò mâu thuẫn như vậy, tức là lập ra một cái chân lý để cho thiên hạ phải tôn thờ và phục vụ. Chân lý chỉ có nghĩa là nó làm lợi ích cho mọi người, phục vụ cho mọi người. Chân lý của Phật Pháp khi nào cũng đi đến cái vấn đề đó. Thành ra vì như vậy chân lý Phật Pháp khi nào cũng đi đôi với cái vấn đề thể độ nhất thiết chúng sinh. mà không có cái vấn đề rằng là thệ rằng là nhất thiết chúng sinh phải độ Phật pháp, mà dùng Phật pháp để độ nhất thiết chúng sinh, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình nhìn trên những cái khía cạnh như thế thì mình biết ngay rằng là người ta lầm lẫn đó. Người ta để hết cái thời gian ra, người ta truy cầu những cái gọi rằng là thực sự mà nói đó, thì không thực sự có lợi ích gì cho Phật pháp. Còn những cái chuyện mà lợi ích cho Phật pháp thiệt thì người ta không có để trong nó một chút thời giờ nào hết. Người ta vét hết thời giờ vào chuyện ngũ dục phát triển, bành trướng ngũ dục. Người ta không hề để một chút thời gian cho cái Phật pháp, một chút thời gian nào, dành cho nó một chút thời gian nào hết. Để cho nó chết đói, chết khát, để cho nó không có thời gian để sống, để cho nó phải tàn lụi, đâu có cho thời gian nào đâu. Cho nên thì dù ở đây mà mình tu học này kia, nếu mỗi ngày ít ra ngoài 2 tiếng mà bắt buộc mình phải ngồi suy nghĩ với nghe, còn ít ra mình dò bài hay dò phở, ít ra tệ lắm cũng 15 phút nửa tiếng, thì cộng lại thì tương đối rằng là một ngày mình có được bao nhiêu tiếng mình để dành cho Phật pháp. Còn mình nghĩ là coi tất cả tinh lực và thời gian của mình để dành cho cái con thỏ ngũ dục, mình nó có dành cho Phật pháp thời gian nào đâu. Hay ra khi tổ sư thì ngược lại, khi tổ sư mà thượng sĩ nhất quyết nhất tiết liệu thì đương nhiên là trọn vẹn thời gian, giống như là ngài Huyền Giác đó, là làm gì có thời giờ để mà đảnh lễ mới lại phép tắc gì, bởi vì vô thường tấn tốc, cho nên không còn có thời gian để làm chuyện gì khác ngoài cái thời gian là giải quyết chuyện vô thường sinh tử sự đạo, vô thường tấn tốc. Mình thấy dành trọn vẹn thời gian, tổ sư nào cũng vậy, tổ sư nào cũng dành trọn vẹn thời gian cho Phật pháp, cho nên mấy ngài nó có đủ sức mạnh để tìm hiểu Phật pháp, để hành Phật pháp. Ông phàm phu á, hết sức rồi, giống vậy này, sức cùng lực kiệt này. Cho nên khi mà vào vô Phật pháp một cái là sụp, là tại vì mệt mỏi quá rồi, cả một ngày rượt bắt với con thỏ ngũ dục mệt quá rồi, thành ra ngưng đó là không phải là ngưng đâu, không phải là làm tu mà ngưng đâu, mệt quá phải ngưng, ngưng để nghỉ, thành ra ngưng chỉ có thì giờ để nghỉ thôi. Thành ra nghỉ khỏe một cái á, là tiếp tục sự nghiệp truy cầu. Thành ra khi ngưng không phải là vì vấn đề là biết tu mà ngưng sự truy cầu cái con thỏ đó, mà là tại mệt quá. Thành ra đừng nói rằng là sự truy cầu cái con thỏ ngũ dục đó là không có sức cùng lực kiệt. Mỗi một ngày đều sức cùng lực kiệt với nó, thành ra mỗi một đời cũng đều sức cùng lực kiệt với nó. Kết quả là gì? Là cứ ngày này như ngày nọ, cứ đời này như đời kia, cứ phải chạy đi truy cầu rượt bắt như vậy hoài à? Nó không có thấm thía, tức là không có suy nghĩ rằng là để làm gì, bắt hoài à, xong rồi cũng biết làm gì hết. Nói bo, bắt rồi cũng bo vậy, chứ bộ bắt rồi hết bo xong, nếu bắt rồi hết bo mới nên bắt, nhưng mà bắt xong rồi vẫn bo mà lại vẫn đi bắt tiếp, nghĩa là làm sao? Tức là vô minh nó nằm ở những cái chỗ nói trên đó. Thành ra chung cục tử thần nghiệp lực, ngồi không nhìn ngắm mà nắm cổ đấy. Thành ra chống không nổi tử thần, chống không nổi nghiệp lực, chống nổi thế lực vô minh ở nơi mình, hay nó bắt mình dễ như trở bàn tay, mình có sức đâu mà đề kháng. Gục rồi, truy cầu cái thứ đó là gục rồi, hương tàn khói lạnh rồi đó. Thế bây giờ nghiệp lực hay tử thần nó thọc tay, nó bốc dễ như là cái gì, bốc bỏ không rõ, mà không một chút gì phản ứng nữa, nổi nữa hết, chịu thua. Đó là những cái mà gọi rằng là cái khía cạnh mà bài học mà gọi rằng là mình ngồi mình vận dụng những cái đó để mình suy nghĩ qua qua cái bài học Phật pháp ấy. Bây giờ đến cái bài Bạch Mã.